Sau đây xin mời Thánh cùng đứng lên để chúng ta nghe lời của Chúa được tuyên đọc trong sách Gia Cơ đoạn 5 từ câu 7 đến câu 12. Tôi xin tuyên đọc Kinh Thánh. Sự nhịn nhục trong cơn hoạn nạn. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến. Hãy xem kẻ làm ruộng, họ bền lòng chờ đợi sẵn vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa. Anh em cũng vậy, hãy nhịn nhục và bền lòng vì kỳ Chúa đến gần rồi. Hỡi anh em, chớ oán trách nhau hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa, đấng xét đoán đứng trước cửa. Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và nhịn nhục cho mình. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ thì chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về sự nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người, vì Chúa đầy lòng thương xót và nhân từ. Hỡi anh em, trước hết chớ có thề, chớ chỉ trời, chỉ đất, cũng chớ chỉ vật khác mà thề. Nhưng phải thì nói phải, không thì nói không, hầu cho khỏi bị xét đoán. Amen. Xin mời Thánh cùng ngồi.
Xin trân trọng kính chào mục sư, kính chào toàn thể quý ông bà, anh chị em. Trước khi tôi chia sẻ và hỏi lời Chúa vào sáng nay, tôi xin được vài phút để nói về tri ân về chương trình lễ kỷ niệm Chúa Giáng sinh vào tuần qua. Chúng ta rất là cảm tạ Chúa vô cùng, mặc dù trong thời gian chuẩn bị rất là ngắn, có 3 tuần thôi, mà tất cả mọi người trong có dự phần trong chương trình tổ chức thì được đầy ơn phước của Chúa, với hết cả tâm lòng mình hầu việc Chúa và phục vụ. Cho nên là Chúa ban phước cho chương trình, rất được ơn Chúa. Chúa trả công lại cho tất cả chúng ta được 7 người tiếp nhận Chúa, trong đó có 3 người xác nhận niềm tin. Trong đêm đó có được 270 người tham dự trong buổi lễ Giáng sinh bữa đêm thứ tư vừa rồi. Chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều. Tôi xin thay mặt ban tổ chức cảm ơn ông bà Phương và Nhân, rồi chị Lan Phương, rồi đó có công trong vấn đề ban trong ban diễn lễ, điều hành và sắp xếp mỗi bài hát, và hai anh chị đã giúp đỡ rất nhiều và làm chương trình được tốt đẹp. Cảm ơn anh Sinh đã làm thiệp mời để mời khách đến đây tham dự. Cảm ơn Đức Trần đã làm tại chương trình và phụ giúp với chúng tôi. Và cảm ơn ông bà Nguyễn Hoàng Hải đã đóng 3 vai trong chương trình này, về trang trí, rồi chứng đạo và ẩm thực nữa. Đây là một chương trình rất, cái trách nhiệm rất quan trọng. Cảm ơn chị Hải. Cảm ơn chị Lan Phương đã đờn dạo cho chương trình, được đại ơn phước của Chúa cho mọi người chú tâm vào chương trình. Cảm ơn chị Dung đã đọc tiếng vọng và lo chăm sóc ban thiếu nhi được tròn nguyện tốt đẹp. Cảm ơn ông Toản, ông Long và chị Hương trong chương trình thi Kinh Thánh, nhưng mà ngắn quá không ai dám thi hết, cho nên mình hẹn lại năm sau. Hồi sáng này có một vị đội thi chúng tôi, nhưng mà chúng ta đã chấm dứt rồi, không làm được. Cảm ơn chị Lệ và chị Hồng Lê đã trong ban tiếp tân, được đầy phước của Chúa, mọi người đến đây được chào đón tốt đẹp. Cảm tạ Chúa thật nhiều. Xin cảm ơn chị Ngọc Phương, anh Tâm Vương đã giúp đỡ trong trình âm thanh và PowerPoint. Nếu không có anh chị thì không nghe tiếng gì hết nha. Cảm ơn anh Dũng và anh Nông Duy Kỳ, là hai người lo cho âm thanh và cho ánh sáng. Cảm ơn anh Hoàng Vũ Thành, đây là một vấn đề rất quan trọng. Hoàng Vũ Thành, trưởng ban an ninh, chúng ta ngồi hóm nhóm họp được bình an, chúng ta không biết rằng ở ngoài có người lo cho chúng ta được an toàn, cùng anh Luân, anh Chánh, anh Khiên, anh Quang và những người nữa lo an toàn chúng ta khi chúng ta nhóm. Và Cảm ơn anh Tuân Trần và anh Băng Thanh Liên là những người lo bàn ghế cho chúng ta để chúng ta có tiệc Giáng sinh tốt đẹp mọi sự. Trong ơn Chúa chúng ta cảm tạ Chúa thật nhiều về chương trình được hoàn tất tốt đẹp là do công ơn lo do những tâm lòng phục vụ của tất cả quý vị. Tôi cảm ơn chị Lăng Linh Phương rồi và cảm ơn chị Linh Phương đã. Cảm ơn Chúa tất cả chương trình được tốt đẹp, chúng ta cảm thấy vui mừng vì Chúa cho chúng ta lợi trả công ta bằng 7 người tiếp nhận Chúa. Amen. Kính thưa quý anh bạn chị em, hôm nay chúng ta học về kiên nhẫn chờ đợi Chúa. Kính thưa quý anh bạn chị em, kiên nhẫn chờ đợi Chúa là chủ đề thứ 8 trong 9 chủ đề của Gia Cơ và cũng là chủ đề cận đại nhất cho con nhân Chúa, cho tất cả chúng ta ngày hôm nay đang hầu việc Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cảm tạ Chúa ban cho thế giới chúng ta một nền văn minh mà trước đây chúng ta không bao giờ tưởng tượng nổi. Hầu cho tất cả mọi sự trên thế gian này đều nằm trọn trong một mạng lưới vô hình. Chúng ta chỉ cần lít nhẹ một cái là tất cả hình ảnh tin tức thế giới đều loan truyền tất cả mọi nơi. Cho nên đa số chúng ta đều không muốn chờ đợi, con người chúng ta không muốn chờ đợi, không muốn mất thời giờ. Nói đúng ra là chúng ta không muốn mất thời giờ chờ đợi. Phải chờ đợi điều gì đó là con người chúng ta hay ham thích cái điều mà học đòi nhanh nhẹn và gọn gàng xảy ra ngay lập tức, làm gì cũng có kết quả ngay lập tức. Nhưng khi nhìn lại 2.000 năm về trước thì cho đến ngày nay lời Chúa vẫn không bao giờ thay đổi. Sứ đồ Gia Cơ, vị trang bày đầu tiên của hội thánh tại Jerusalem trong thời Tân Ước, được Chúa khải thị viết bức thơ này như là một di sản đức tin cho suốt cuộc đời hành trình theo Chúa của chúng ta. Ông đưa ra những lời dạy cho tất cả con cái Chúa trong 12 chi phái lúc này bây giờ thì bị tản lạc khắp nơi. Ông nói rằng hãy kiên nhẫn đợi chờ Chúa đến, chờ đợi Chúa, chờ đợi kết quả của Chúa và chờ sự công chính của Đức Chúa Trời đến với thế gian. Chờ ngày Chúa tái lâm, chờ đón sự phán xét cuối cùng. Ông đưa ra dẫn dụ rằng, hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho đến kỳ Chúa đến, hãy xem kẻ làm ruộng. Họ bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào được mưa đầu mùa và cuối mùa. Chúng ta cầu nguyện. Tức là Chúa dỗ chúng con cảm tạ Chúa thật nhiều vì hôm nay là chủ đề Ngài muốn dạy dỗ chúng con rất quan trọng cho đời sống chúng con trong thời kỳ cuối cùng này. Chúng con sống, chúng con kiên nhẫn, chúng con nhịn nhục, chúng con chịu tất cả mọi sự thử thách để chúng con chờ đợi Ngài Chúa đến mà chúng con không bị chấp phạm. Xin Chúa Ngài cho bài học hôm nay thấu vào lòng chúng con những điều Chúa dạy dỗ chúng con hôm nay được đầy ơn phước của Ngài để chúng con nhớ và làm theo chúng con trong khi chúng con chờ đợi Ngài Chúa đến tái lâm. Ngài ở cùng chúng con, ở cùng tất cả mọi người, ở cùng môi miệng con để con ban phát lời Chúa đây. Được đầy ơn phước của Chúa, tất cả mọi điều chúng con nói, Thánh Linh Ngài hướng dẫn chúng con để chúng con hiểu được và làm theo tất cả mọi điều cho chúng con sống xứng đáng cho tới ngày Chúa trở lại. Chúng con cảm tạ Ngài, con thành kính và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Tại sao chúng ta phải chờ đợi Chúa? Kính thưa quý bà anh chị em, đời sống cơ đốc nhân là một cuộc hành trình của đức tin và nhịn nhục. Chúng ta không chỉ để sống để tin Chúa, nhưng mà chúng ta sống để chờ đợi Chúa, chờ đợi Chúa đến. Đợi chờ Chúa đến không phải là thụ động, cũng không phải là ngồi yên khoanh tay mà chờ Chúa đến. Chúng ta không ngồi yên, chúng ta hoạt động rất nhiều, nhưng mà trong tinh thần chờ đợi. Đó là một thái độ đức tin sâu sắc của chúng ta, là một sự phó thác trọn vẹn cho cuộc đời mình cho Đức Chúa Trời. Giữa những thử thách, bất công và hoạn nạn, lời Chúa cho chúng ta biết rằng sự kiên nhẫn trong Chúa không bao giờ vô ích. Chúng ta kiên nhẫn chờ đợi Chúa không bao giờ vô ích bị vì Chúa biết tấm lòng chúng ta và Chúa ban chúng ta mọi điều mà chúng ta lúc chúng ta chờ đợi. Vì Đức Chúa Trời hành động trong sự yên lặng của đức tin chúng ta. Chúng ta tin điều gì, chúng ta làm điều gì, chúng ta nghĩ điều gì, Chúa đã biết hết và Chúa hành động để đáp ứng lại tấm lòng của chúng ta. Gia Cơ viết thư này cho những tín hữu đang chịu khổ, bị áp bức, đối xử bất công, họ tuân theo mạng lệnh của Chúa khi họ rao giảng phúc âm. Họ gặp phải chống đối kịch liệt của tất cả đảng phái lúc bây giờ. Họ bị dây bắt, bị tù đày, bị giết hại, tất cả mọi thứ chúng ta đọc thánh chúng ta biết rồi. Gia Cơ không nói rằng hoạn nạn sẽ chấm dứt hay là vơi đi, nhưng mà ông nhắc lại rằng tất cả chúng ta hôm nay phải chờ đợi Chúa. kiên nhẫn trong đức tin, kiên nhẫn trong hy vọng. Hỡi anh em, vậy hãy nhịn nhục cho tới kỳ Chúa đến, hãy xem kẻ làm ruộng bền lòng chờ đợi sản vật quý báu dưới đất cho đến chừng nào đã được mưa đầu mùa và cuối mùa, như người nông phu đợi chờ mưa đến. Gia-cơ đưa ra một hình ảnh rất quen thuộc và rất thường thấy của một người nông phu. Người nông phu làm gì? Họ gieo hạt giống xuống đất. Họ trông đợi mưa đến, mưa muộn, mưa cuối mùa. Nhưng họ kiên nhẫn, không mau núng. Họ tin chắc rằng những điều mà họ trông đợi sẽ đến. Người nông phu không thể nào giục cho mưa rơi được. Người nông phu cũng không ép cho hạt giống nảy mầm được. Gia đình cha ông của tôi chuyên môn làm ruộng. Tôi biết điều này, tôi cũng có tham dự. Khi mà gieo giống đất rồi phải coi đúng mùa và chờ đợi mưa đến, không có ai mà xúi giục cho mưa đến được, mà không ai mà làm cho cái mầm mọc sớm hơn được. Tất cả mọi sự chúng ta để đó và chúng ta theo luật lệ của Chúa ban cho thì chúng ta làm và Chúa sẽ cho mầm nảy lên mà mưa xuống làm cho có kết quả. Nhưng người nông phu vẫn trung tín làm phần của mình rồi đạt chờ đợi hy vọng. Kính thưa quý bà anh chị em, Chúa cho chúng ta biết rằng khi đã gieo đời sống mình cho Chúa, gieo nước mắt trong sự cầu nguyện và trung tín, khi chúng ta cầu nguyện với Chúa, đôi lúc chúng ta phải cảm động vì gì Chúa ở cùng chúng ta. Khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta trung tín, chúng ta gieo lòng nhân phục thì chúng ta phải chờ đợi sự hành động của Đức Chúa Trời. Chúng ta không có đi trước được. Mùa sớm tượng trưng cho sự khởi đầu của ân điển, và mùa muộn tượng trưng cho hoàn tất lời hứa của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời làm việc theo thời kỳ của Ngài. Đức Chúa Trời không theo cái chu kỳ chúng ta, không theo ước muốn chúng ta được. Trong Thi Thiên đoạn 126 câu 5 và 6 nói rằng: kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Người nào vừa đi vừa khóc đem giống ra rải, ắt sẽ trở về vui mừng mang lúa với mình. Chúng ta đi ra truyền lời Chúa, chúng ta biết chúng ta đi vào đất địch, chúng ta đi vào những nơi khó khăn, những thử thách, những tất cả mọi sự đều làm chúng ta bị trở ngại thật nhiều. Nhưng mà tôi cố gắng chúng ta làm sao để chúng ta đạt được những điều mà Chúa muốn chúng ta làm. Chúng ta gieo giống mà được nhiều người tin Chúa. Cho nên Chúa nói là người nào đi ra với khó nhọc, khó khăn để gieo giống thì sẽ trở về cách vui mừng, là được đem những người trở về với Chúa. Chứ không phải chúng ta đi truyền giáo là chúng ta vui sướng đâu, không phải đâu. Không phải hưởng thụ được. Hãy nhịn nhục vì kỳ Chúa đến gần. Anh em hãy nhịn nhục và bình lòng vì cứu Chúa đã đến gần. Lời sứ đồ Gia-cơ khuyên hết thảy anh em cũng vậy. Hãy nhịn nhục. Nhịn nhục không phải là cam chịu số phận mình. Không phải mình nhịn nhục rồi mình cúi đầu trước tất cả mọi sự. Không phải nhịn nhục là mình chịu thua tất cả mọi người. Nhịn nhục vì chúng ta học lời Chúa, chúng ta phù với Chúa thì chúng ta sẽ bị chỉ trích, bị đủ thứ mọi sự. Chúng ta phải nhịn nhục chịu đựng vì Chúa biết trước mình đã bị rồi đó, bị sứ đồ Gia-cơ đã nói rồi, mình phải nhịn nhục khi nào với Chúa. Nhịn nhục không phải là cam chịu số phận, nhưng mà chúng ta đặt đời sống mình vào trong tay Chúa. Ngài phán rằng Ngài đã hành động dù mắt chúng ta chưa thấy. Chúng ta phải bền lòng và giữ vững đức tin chúng ta. Chúng ta không lưng lai trước những sự nghịch cảnh, mọi hoàn cảnh đến chúng ta biết định điều đó sẽ đến. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rồi, cho nên chúng ta phải nhịn nhục, chúng ta phải chờ đợi sự giải quyết của Chúa cho đời sống chúng ta khi chúng ta hầu việc Chúa. Không để cho thử thách xóa mờ niềm tin của chúng ta, không để cho thử thách làm cho chúng ta bị trùng bước, làm cho chúng ta mất hy vọng, vì ngày Chúa đến gần rồi. Chính Gia-cơ ngày xưa, trong thế kỷ đầu tiên mà nói là ngày Chúa đến gần rồi, nhưng mà đã 2000 năm nay rồi, chúng ta chưa thấy điều đó. Cho nên chúng ta, tất cả mọi người, cái lời Chúa khuyên chúng ta phải chờ đợi Chúa đến ngày hôm nay. Gia-cơ giảng cho những tín đồ ngày xưa cũng và giảng chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải chờ đợi ngày Chúa đến, phải nhịn nhục chờ đợi. Gần đây là theo quan điểm của Đức Chúa Trời, Nhà không phải theo của loài người mình sống có tối đa 120 tuổi thôi, mình thử thấy 100 năm là quá lâu rồi, mình nói 2000 năm chưa thấy, làm sao nó đến gần được. Nhưng mà đó là loài người mình, nhưng mà Đức Chúa Trời 1000 năm coi như một ngày. Trong Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 8 nói điều đó. Chúa không chậm trễ, nhưng mà Ngài nhẫn nại, vì Ngài còn muốn nhiều người được cứu. Kinh Thánh nói rõ rằng không phải Chúa đến đây để cứu chúng ta đây, nhưng mà Chúa muốn tất cả mọi người được cứu. Chúa nói là muốn muôn dân trở nên môn đồ ta, cho nên Chúa mới nhịn nhục, Chúa chờ đợi cho những người biết được, nghe được lời Chúa, học hỏi lời Chúa và tiếp nhận Chúa thì Ngài Chúa sẽ trở lại. Hồi nãy tôi có nói trong trình này về vấn đề vị văn minh của thế giới đó, Chúa cho thế giới này tin tức loan ra rất nhẹ nhàng, những người trong vùng sâu vùng xa vẫn nghe được Kinh Thánh qua điện thoại. Tất cả mọi điều Chúa ban cho để Chúa cho hầu cho mọi người biết đến lời Chúa, học hỏi lời Chúa. Chứ không phải đó là cái sự văn minh của người làm ra mà do Đức Chúa Trời ban cho. Cảm tạ Chúa điều này. Chúa không chậm trễ đâu, nhưng Ngài nhẫn nại, Ngài muốn được mọi người được cứu. Mỗi thế hệ đều sống trong sự gần kề khi gặp Chúa. Với hội thánh, đầu tiên Chúa đã bắt đầu lúc nào, Chúa đến lúc nào, bất cứ lúc nào. Nhưng mà đối với chúng ta ngày hôm nay, sự chết, sự rước hội thánh trở về với Chúa, hay là chúng ta trở lại với Chúa một cách Chúa trở lại với cách bất ngờ. Kiên nhẫn không chỉ là chờ đợi mà là chúng ta vững lòng khi chờ đợi. Trong bài học này, kiên nhẫn chờ đợi Chúa không phải là chờ đợi không, mà chúng ta phải vững lòng. Nếu không vững lòng thì không nói là kiên nhẫn được. Chúa không chỉ đến trong ngày cuối cùng của lịch sử. Không phải ngày cuối cùng lịch sử là nước này thắng nước kia, vua này thắng nước kia mà Chúa đến. Không phải vậy. Chúa đến trong thời kỳ của Chúa, trong sự quyết định của Chúa mà thôi. Ngài đến trong hoàn cảnh của cuộc đời mỗi chúng ta luôn. Kiên nhẫn trong sự công bình. Trong câu 5, đoạn 5 câu 9 nói rằng: Hỡi anh em, chớ quán trách nhau, hầu cho khỏi bị xét đoán. Kìa đấng xét đoán đứng trước cửa. Chúng ta khi xét đoán là Chúa đến để chứng để dò ngó chúng ta và xác nhận chúng ta. Không phàn nàn, không quán trách. Gia Cơ cảnh cáo rằng: Hỡi anh em, chớ quán trách nhau, hầu cho anh em khỏi bị xét đoán. Nếu chúng ta quán trách nhau thì chúng ta sẽ bị xét đoán. Nguy cơ của sự chờ đợi lâu khi Chúa chưa trả lời thì chúng ta dễ dàng mệt mỏi, dễ so sánh, cầu nhầu và quán trách. Quán trách là dấu hiệu của tấm lòng bắt đầu rời xa Chúa, tấm lòng nguội lạnh dần. Câu chuyện người 10 người nữ đồng trinh trong sách Ma-thi-ơ đoạn 25 câu 1 đến câu 13. Đức Chúa Giê-xu nêu lên ẩn dụ này để dạy dỗ, cảnh tỉnh những người đã trưởng thành trong đức tin. Đây là những người trưởng thành nha, chứ không phải là người tín đồ bình thường đâu. Trưởng thành đó, họ có tập thức, gốc vạc, trung tín và trọn vẹn trong Chúa. Không vít không tì, những người này là không vít không tì đó. Chúa mới nói là 10 người nữ đồng trinh, không chỗ trách được. Họ là những người sẵn sàng để nhận lãnh mẫu Triều Thiên. Nhưng khi chờ đợi quá lâu, thấy chưa Chúa chưa đến thì một nửa họ bắt đầu cảm thấy mỏi mòn, nghi ngờ, quán trách nhau, xô đao nhau, thì ngọn lửa thánh linh của họ bắt đầu mờ dần bởi sự nóng cháy trong lòng của họ, bởi ngu đi. Chúa đến bất ngờ, khi đó thì Chúa đến bất ngờ, Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, ta không biết các ngươi đâu. Chúa là Đức Chúa Trời, đã đấng quản án công bình. Ngài thấy mọi việc, Ngài biết được mọi tấm lòng, Ngài biết được sự kiên nhẫn chúng ta đến mức độ nào, có chịu đựng được hay không. Kiên nhẫn không phải là chịu đựng hoàn cảnh, mà là còn giữ môi miệng mình trong sạch, mình không cay đắng. Bài học cho chúng ta rằng, người tin Chúa không tìm công lý bằng lời quán trách hay chê bai, hãy coi người khác như tôn trọng hơn mình. Phó thác mọi sự cho Đức Chúa Trời là quán án công bình, để tất cả mọi sự mà Chúa điều khiển trên anh em mình, tất cả mọi người hầu về Chúa. Kiên nhẫn trong hoạn nạn. Học gương các tiên tri, đoạn 5 câu 10 nói rằng: Hỡi anh em, hãy lấy các đấng tiên tri đã nhân danh Chúa mà nói, làm mẫu mực về sự chịu khổ và sự nhịn nhục cho mình. Sứ đồ Gia Cơ nhắc đến tiên tri Esai, Jeremy, Ezechiel, Eli, nhân dân, họ chịu khổ vì làm theo ý Chúa, họ bị chống đối, bị bắt bớ, bị khước từ, nhưng họ không bỏ chức vụ, vì chức vụ do Chúa ban cho. Chúng ta thấy ông Tùng Tiên, ông có tiên tri nào bỏ chuyện vụ hết, đòi tự dẫn chết, đòi tiết chết, nhưng mà Chúa không cho chết, vẫn phải làm bình thường, không có bỏ chức vụ được. Họ không bỏ chức vụ được, bị chức vụ do Chúa ban cho, họ biết rằng mình đang phục vụ đấng thành tín. Lời Chúa cho chúng ta biết rằng không ai tránh khỏi hoạn nạn khi sống trong Chúa. Nhưng khi sống trong Chúa, trong thế gian thì luôn luôn chúng ta bị ma quỷ rình mò, luôn luôn hãm hại người hầu việc Chúa. Chúng ta biết rõ điều này rồi. Nhiều mục sư giảng, tất cả mọi người giảng điều này. Khi chúng ta hầu việc Chúa thì bị rình mò, bị hãm hại, bị chê bai, chỉ trích. Nhưng mà trong mọi thử thách, Đức Chúa Trời thấu hiểu. Mình trung tín với Chúa, mình làm việc Chúa thì Đức Chúa Trời thấu hiểu mình bị cái gì, đang bị cái gì, đang bị làm sao mà Chúa san ủi mình. Ngài đang đào tạo đức tin để chúng ta chịu đựng và cho đến lúc trưởng thành. Thử thách đức tin sinh ra sự nhịn nhục. Gia cơ động 1 câu 3 nói điều đó. Kiên nhẫn trong đau khổ. Chúng ta học gương Gióp trong đoạn 5 câu 11. Anh em biết rằng những kẻ nhịn nhục chịu khổ chúng ta xưng là có phước. Anh em đã nghe nói về nhịn nhục của Gióp và thấy cái kết cục mà Chúa ban cho người, vì Chúa có lòng thương xót và nhân từ. Gia cơ nói, anh em đã nghe nói về sự nhục của Gióp chưa? Tất cả chúng ta đây đều biết về câu chuyện của Gióp, biết sự nhịn nhục của Gióp như thế nào và chịu đựng như thế nào. Gióp chịu thử thách tích tột cùng, mất của cải, mất con cái, mất sức khỏe, bị bạn bè khinh dễ hiểu lầm, nhưng ông không lìa bỏ Đức Chúa Trời. Gióp kiên nhẫn vì biết Ngài biết Chúa là ai. Ông Gióp nói rằng, dầu Ngài giết tôi vẫn để lòng trông cậy nơi Ngài, trong Gióp đoạn 13 câu 15. Câu nói rất là quan trọng mà chúng ta phải học theo. Kết cục của Gióp ra sao? Thứ nhất, Đức Chúa Trời ban phước lại cho gấp đôi. Chúng ta biết rồi, chúng ta học Gióp, chúng ta biết rồi đó. Ngài bày tỏ lòng thương xót nhân từ cho Gióp, khi Gióp đã chịu đựng quá nhiều. Biết sự chịu đựng và Ngài đã biến sự chịu đựng của Gióp thành sự vinh hiển. Đó là bài học cho chúng ta. Trong lúc chúng ta đau khổ, chịu đựng thì chúng ta không bao giờ bị vô ích. Người kiên nhẫn sẽ tìm thấy cánh tay nhân từ Chúa mở ra đúng thời kỳ ở điểm cho chúng ta, đến lúc chúng ta chịu đựng không nổi nữa. Kiên nhẫn trong lời nói, sống thành thật và tinh kính trong câu 12. Gia cơ kết luận rằng hỡi nhưng hãy nói thì nói, phải nói không thì không nói. Người đợi chờ Chúa không cần nói lời thề, chứng minh cho cuộc đời mình, cho lời nói mình. Để đời sống mình nói ra thành lời nói. Mình không phải nói lời. Bài học cho tâm linh cho chúng ta hôm nay rằng nói rằng Chúa đang đến trong hoàn cảnh chúng ta, tất cả mọi hoàn cảnh, trong lúc bệnh tật, gia đình, tài chánh, công việc và chức vụ, Ngài không bao giờ chậm trễ đối với chúng ta. Ngài đến đúng lúc. Kiên nhẫn là dấu hiệu của đức tin trưởng thành. Chúng ta không chạy trước Chúa được. Chúng ta không đi trước sự quyết định của Chúa được. Không nản lòng. Chúng ta chỉ yên lặng mà chờ đợi Chúa. Kiên nhẫn biến đổi con người chúng ta. Biến đổi chúng ta, con người khiêm nhường, con người nhịn nhục, con người chịu đựng. Tất cả mọi sự đều vì danh Chúa mà làm điều này. Kiên nhẫn khiến chúng ta, con người chúng ta, bây giờ có nhiều người nóng tánh lắm, nhưng mà kiên nhẫn khiến chúng ta từ nóng nảy biến ra người dịu dàng, từ lo lắng ra sự bình an, từ nghi ngờ thêm sự tin cậy. Mọi sự chịu đựng chúng ta đều được đền bù bằng tấm lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Tất cả điều gì chúng ta đau khổ chịu đựng đều có sự thương xót của Đức Chúa Trời. Chúa biết, Chúa rất thương xót và đại lượng nhân từ, trong Gia Cơ đoạn 5 câu 11. Kết luận, kiên nhẫn đợi chờ Chúa không phải là yếu đuối, mà là sức mạnh của một người trưởng thành trong đức tin. Như người nông phu đợi mùa gặt, các tiên tri đợi lời hứa, Gióp đợi ngày phục hồi, chúng ta cũng vậy, hãy vững lòng và nhịn nhục, vì kỳ Chúa đến đã gần rồi. Chúa sẽ đến trong sự can thiệp. Chúa sẽ đến trong sự phục hồi về sự chịu đựng chúng ta. Và cuối cùng là Chúa sẽ đến trong sự vinh quang khi chúng ta được trở về nhà Đức Chúa Trời. Amen.